Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ dung thấp thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát xưa, chú cha ta tìm nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra mình mẫn tinh thần xiết. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vang ngân. Chợt đâu một phím thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đất tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Lương. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay cũng là lần thứ hai chúng tôi về đây trong mấy ngày mà chúng ta tu tập mà một ngày nhớ quý vị. Và rất là quý thầy rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử có thể là sắp xếp được thời gian mà chúng ta đi tu tập được ngày trong một tháng. Biết là mình ở đây là chủ yếu là chúng ta làm nông, tức là làm ruộng, rồi chúng ta làm rẫy, rồi trồng cà phê, rồi chăn nuôi, vân vân. Ở vùng nông thôn của mình á, thì rất là bận rộn, bận biểu trong tất cả các công việc. Nhưng mà quý vị có thể thu xếp được ngày mà chúng ta đi tu tập thế này rất là quý. Nghĩa là có những người người ta không thể sắp xếp tu tập được đâu quý vị. Họ có rất là nhiều cái nghiệp mà họ không thể bỏ được việc nhà, không thể bỏ được tất cả các công việc mà đi tu. Còn mình bỏ mà đi tu tập ngày như thế này, đây là một điều rất là tốt. Và có những người thì người ta không thể bỏ được cái tập tánh của thế gian mà người ta đi tu vào con đường của Phật đạo. Cái thứ nhất á, là người ta bỏ được cái công việc nhà, người ta đi tu đó là điều quý rồi. Cái thứ hai nữa, có những người không bỏ được tập tánh thế gian mà họ tu tập. Nghĩa là họ thích thế gian hơn là họ thích tu hành. Cái này là phần đông. Còn cái phần ít hiếm hoi chúng ta có thể bỏ được tập tánh thế gian chúng ta tu. Như vậy thì ta bỏ được cái công việc nhà, cái thứ nhất. Bỏ được tập tánh của thế gian, cái thứ hai rồi. Chúng ta đi vào con đường tu tập. Thì những người này, những kiếp xa xưa đó, họ có gieo trồng nhiều căn lành đối với Phật Pháp. Nên ngày hôm nay có thể người ta bỏ được tập tánh của thế gian, có nghĩa là thương cái này, mến cái kia, thích cái nọ, ta có thể bỏ được những cái đó. Ví dụ như người ta thích ăn thịt, bây giờ mình thích ăn chay. Người ta thích đi chơi, giờ mình thích đi chùa. Người ta thích hát karaoke, giờ mình thích tụng kinh. Đó là gọi là bỏ những tập tánh của thế gian. Rồi là bỏ những cái công việc nhà, như là người ta nấu cơm, rồi làm rẫy, làm ruộng, rồi chúng ta trồng trọt rồi vân vân, thì mình đi để tu tập. Đó là bỏ những công việc nhà.
Như vậy thì cái người nào mà bỏ được công việc nhà, sắp xếp được công việc nhà, người nào bỏ được tập tánh của thế gian thì người này có căn lành trồng sâu từ nhiều đời nhiều kiếp trước mới làm được. Còn thôi không có thì không làm được quý vị. Tại sao vậy? Là tại vì nếu không có căn lành đó thì tâm ta hướng đến những cái căn không lành. Những cái căn không lành có nghĩa là hướng tới mê đắm của thế gian. Mình vướng cái gì thì mình thích cái đó à. Ví dụ thích ăn ngon, thích mặc đẹp, rồi người ta thích đi chơi, thích giải trí, rồi là thích nhu cầu là quan hệ bạn bè, người thân, tình yêu, con cháu, vân vân. Rồi thích tài sản, có tài sản đất đai nhiều, ruộng vườn nhiều, tiền bạc nhiều. Tất cả các đó là những cái sở thích của người ta với những căn không lành. Tại sao người ta nói đó căn không lành quý vị? Tại vì người ta kẹt vào ở trong đó rồi, người ta ra không được. Có nghĩa là người ta có nhà rồi lo cho nhà không à? Có đất rồi lo cho đất không à? Có vườn lo cho vườn không à? Người ta kẹt ở trong đó không, người ta ra không được. Ra hoài, muốn ra hoài ra không được, muốn tu hoài tu không được. Nên những người nào có căn lành trồng sâu từ nhiều đời nhiều kiếp trước mới có thể bỏ được ngài đó. Tuy rằng ta không thể bỏ được cả đời, ví dụ như thầy bệnh bỏ được cả đời, nhưng mà mình thì bỏ được ngày, tháng ngày, tháng ngày, tháng ngày. Như vậy thì cái người bỏ được cả đời thôi mình thấy quá hạnh phúc vậy. Ví dụ như Thái tử Siddhartha đó, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài bỏ luôn hết tất cả cái ngài ra đi, bỏ công ăn việc làm việc nhà và bỏ hết chơi. Ngài cái gì ngài cũng bỏ hết á. Rồi ngài bỏ luôn tập tánh của thế gian luôn, thói quen thế gian như nhậu nhẹt rồi hút thuốc này nọ, ngài bỏ hết. Có gì? Nên cái người nào mà bỏ tập tánh thế gian càng nhiều thì người đó càng dễ đi đến đạo một chút, đến đạo hơn. Người nào bỏ được cái việc nhà càng nhiều, sắp xếp thôi, nó nói bỏ thì nó quá đáng. Sắp xếp được việc nhà càng nhiều, người đó biết là nhẹ nghiệp rồi đó quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ được cái việc nhà, bỏ được cái tập tánh thế gian càng nhiều, chúng ta tu tập, có thể là chúng ta tu một tháng, tu một ngày, tu 7 ngày Phật thất, vân vân. Hoặc giả là chúng ta đi vô chùa tu luôn như mấy thầy, quý thầy vô tu luôn, quý vị. Nhưng mà chúng ta bỏ được tất cả các cái của thế gian á, nhưng mà chúng ta sẽ sanh qua một cái thứ hai nữa quý vị. Có nghĩa là ta bắt đầu mình đi vào trong tu tập. Ví dụ như đi tu tập, cái đời sống tu tập của mình á sẽ thay đổi hoàn toàn tập tánh của thế gian và thay đổi hoàn toàn tập tánh của các cái công việc của trong xã hội. Ví dụ như á, thường thường á thì chúng ta đi làm, chúng ta đi kiếm tiền, rồi chúng ta đi chơi, rồi chúng ta ăn uống, rồi chúng ta ngủ nghỉ cho nó ngon lành cái gì. Nhưng mà lúc cái đời sống tu tập á bắt đầu nó khác. Đời sống tu tập bắt đầu 4 giờ khuya thức dậy tụng kinh, phải không? 10 rưỡi tụng kinh, 3 rưỡi chiều tụng kinh, 7 giờ tối tụng kinh, 9 giờ ngồi thiền rồi đi ngủ. Quý vị. Rồi là nếu hát karaoke, người ta không hát karaoke, bắt đầu ta tụng kinh. Ăn là ta ăn bò 7 món, rồi khỉ 9 món, rồi dê 10 món. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình ăn đậu hũ luộc, đậu hũ kho, đậu hũ xào, vân vân. Đó, mình ăn rau luộc, ăn nước tương, ăn chao, vân vân. Như vậy thì bắt đầu cái đời sống tu tập đó, quý vị, ta bỏ qua, bắt đầu ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta ngồi thiền. Thay vì bắt những con vật ta giết, giờ ta đi phóng sanh, nào quý vị. Rồi thay vì ta ăn mặn, giờ bắt đầu ta ăn chay. Thay vì chúng ta xem chuyện là tình cảm quỷ mị như của Quỳnh Giao chẳng hạn, nắng vàng đô thị, nắng vàng mùa hạ rồi chẳng hạn, rồi như của Hồ Biểu Chánh, như là Lan và Điệp rồi ha, rồi là chúng ta lại xem những cái phim tình cảm của Hồng Kông, bây giờ là của Hàn Quốc, ví dụ như Anh Mãi Mãi Yêu Em, rồi Trái Tim Mùa Đông, Giày Thủy Tinh, người Bảo Vệ Ông Chủ đó của Hàn Quốc, đẹp đẹp, là diễn viên đẹp lắm quý vị. Chúng ta mê đắm vào ở trong đó luôn. Như vậy thì thay vì đời người ta làm gì, nhưng mà đầu đạo mình thay đổi tập tánh của chúng sanh, thay đổi luôn quý vị. Thay vì xem phim, bây giờ mình xem kinh, thấy không? Đọc kinh, đọc sách, đọc Phật Học Phổ Thông nè, 8 quyển sách quý nè, bước đầu tu tập là bản đồ tu Phật, Hòa Thượng Thanh Từ là tu là chuyển nghiệp nè, vân vân. Mình đọc những cái sách 33 vị tổ Thiền Tông nè, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông nè, vân vân. Bắt đầu mình xem những cái bài kinh để nói lên gì, như kinh thông thường, kinh Du Lan, kinh Du Lan Bồn, báo hiếu phụ mẫu thâm ân, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, rồi kinh niệm Phật Ba La Mật, rồi lá thư Tịnh Độ của Hòa Thượng Trí Tịnh, hay là 10 pháp tu tập của mà Hòa Thượng Thiền Tâm, vân vân, để cho chúng ta thay đổi một tập tính, hoàn toàn một tập tính của thế gian để đi vào trong tu hành. Như vậy chúng ta ăn chay, ta ngồi thiền, ta niệm Phật, ta đi chùa, cái đó là quá trình ăn mặc ở chúng ta thay đổi hết trong cái tứ sự đó. Ăn mặc ở bệnh chúng ta thay đổi. Như vậy thì ăn ta ăn chay, chúng ta mặc thì mặc áo chàng, mặc đồ tu. Ở quý vị thì chúng ta ở am, ở cốc, ở chùa. Còn bệnh thì chúng ta giống như thế gian, cũng đi bác sĩ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người ta thay đổi hoàn toàn tập tính của thế gian, rồi người ta sắp xếp được cái công việc nhà đi vô tu. Nhưng mà có nhiều người đã có căn lành như vậy, sắp xếp được chuyện nhà, thay đổi tập tính của thế gian rồi, nhưng mà nhắm mắt xuôi tay lại không đắc đạo. Cái gì nó lại có lý do nhắm mắt xuôi tay lại không đắc đạo, thì những trường hợp mà mình đã bỏ hết rồi, có nghĩa là bỏ công ăn việc làm, bỏ việc nhà, sắp xếp thu xếp lại cho con cháu làm hoặc là mướn quý vị, rồi chúng ta bỏ được tập tánh của thế gian, khoái ăn, khoái nhậu, khoái hút, rồi khoái karaoke, rồi khoái chơi bời vân vân, chúng ta bỏ hết tập tánh thế gian thì cuối cùng cái người này vẫn không đắc đạo quý vị. Là tại sao? Tại vì trong lúc quá trình mà chúng ta tu tập quý vị, mình để ý trong quá trình thay đổi tập tánh của chúng sanh. Ví dụ như mình ăn chay, cái đầu người khác ăn mặn đó là mình chê. Hoặc giả khi mình ăn chay quý vị, cái chùa nào mà nấu đồ chay không ngon đó, mình chê. Mình kiếm cái chùa nào nấu đồ chay ngon đó, mình ăn. Rồi đầu là mình mà mặc áo chàng nè, cái áo chàng nào mà giải 8 mình chê. Mình kiếm áo chàng mà nào giải mà ca tê Nhật, cái ly phân rồi đó, rồi kiếm áo chàng nào giải Đài Loan á. Rồi người ta tụng kinh đó quý vị, mỏ mà gọi loại mỏ mà giường nè mình làm nè chê, phải sắm mỏ quế, người mỏ của Đài Loan, chuông phải chuông quế, chuông Đài Loan, chứ còn mà chuông bình thường tu nó không linh. Bắt đầu là người ta ăn, rồi tới mặt, rồi tới những cái dụng cụ pháp khí thiền môn, vân vân, ông ta tu hành. Nên mình ăn chay cái thấy gặp mấy người ăn mặn cái là mình thấy mình khi dễ người ta. Mình tụng kinh cái gặp mấy người niệm Phật cái mình không chịu, hoặc mình tu thiền thấy mấy người niệm Phật không chịu á quý vị. Như vậy thì mình đã có cái căn lành trồng sâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai mình sắp xếp được công việc nhà mình đi tu. Cái thứ ba nữa mình thay đổi được tập tánh của chúng sanh, nhưng cuối cùng không đắc đạo á quý vị, là ở một cái chỗ, tất nhiên là ở chỗ mình kẹt cái tâm của mình vào trong những cái phương tiện tu hành ở trong đó đó. Nên mình chấp vào cái hoàn cảnh, chấp vào cái tướng ở phía bên ngoài. Ví dụ như là mình nói là tu là phải ăn chay, nhưng mà ăn chay đâu phải là tu. Có nhiều người quý vị là ta ăn chay thiếu gì, diễn viên điện ảnh ăn chay nè, rồi biểu diễn thời trang ăn chay nè, tức là nhiều người ăn chay. Như vậy thì cái người ăn chay mình tu mình ăn chay, nhưng cái người ăn chay chưa chắc phải tu. Quý vị, mình tu phải niệm Phật, nhưng người niệm Phật chưa chắc phải tu, đã tu. Cái mình là tu phải ngồi thiền, nhưng người ngồi thiền chưa chắc đã là tu. Quý vị, còn là mình tụng kinh là tu, mình tụng kinh nhưng người tụng kinh chưa chắc phải là tu. Bây giờ ví dụ nè, mình nói là niệm Phật là tu hả, gặp nhau A Di Đà Phật đó, niệm Phật phải không? Không quý vị, nhưng mà đụng chuyện cái quý vị ơi chửi lộn cái là không ai chửi lợi luôn. Đi vô chùa mô Phật, ôi về nhà đánh ghen cái quý vị ơi, trời ơi, thấy cái là hết hồn hết vía liền. Như vậy mình niệm Phật cũng chưa chắc phải là tu đâu, phải không? Tu thì phải niệm Phật, nhưng mà niệm Phật chưa chắc phải là tu. Bây giờ mình là tu là phải ăn chay, nhưng mà nhầm người ăn chay á quý vị, là người ta ăn chay để chi? Để giữ cho cái vẻ nó đẹp, ăn chay để cho nó bớt ngán đồ ăn mặn. Vân vân. Có nhiều người diễn viên ăn chay họ đấu tu đâu, ăn chay quý vị chửi lộn mà. ăn chay chay à, làm thì cứ làm thôi. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là tu thì phải ăn chay, nhưng ăn chay chưa chắc phải là tu. Tu là phải niệm Phật, nhưng mà niệm Phật chưa chắc phải là tu. Tu là phải ngồi thiền, nhưng ngồi thiền chưa chắc phải là tu. Tụng kinh, tu phải tụng kinh, nhưng tụng kinh chưa chắc phải là tu. Đâu phải người nào tụng kinh cũng tu đâu quý vị. Có một nhóm người á, người ta đi tụng kinh đám tan tiền đó quý vị. Nghĩa là một đám gì đó, người ta bao cả 3 triệu, 2 triệu, nó thiếu gì? Ở đây không biết có không, chứ miền Tây có. Đâu quý vị, miền Đông có. Miền Trung biết có không à. Ví dụ như bao đám gì là 3 triệu lợi tụng gì là xong cái đám hết, là từ đầu, từ liệm cho đến chôn luôn á, là 3 triệu rước dông về nhà luôn, ăn vậy xong là 3 triệu. Đâu quý vị, ai cho thêm được tốt, không cho thêm được cũng không sao. Đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là tụng kinh đâu phải là tu. Nên cái người tu phải tụng kinh, nhưng tụng kinh chưa chắc là ta tu. Đâu quý vị. Nên khi mà chúng ta thấy là tụng kinh là tu, niệm Phật là tu, lại Phật là tu, ngồi thiền là tu, tất cả các đó là tu á quý vị. Tu thì phải làm cái đó, nhưng mà làm cái đó chưa chắc phải là tu. Nên chính cái làm cái đó chưa chắc phải là tu, nên người ta không đắc đạo ở chỗ đó đó. Người ta tính tu là làm vậy đó, nó là tu á. Nhưng mà cái tu ở gốc nó không phải là làm vậy quý vị. Tu á là Đức Phật ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề. Mà tại sao Ngài lại ngồi thiền dưới cội Bồ Đề á quý vị? Đức Phật á, khi mà Ngài đi tu á, là Ngài bỏ cả gia đình. Nên á, cả Ngài đã sắp xếp công việc gia đình cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài ra đi quý vị, Ngài bỏ luôn tập tánh của thế gian. Ngài đâu còn ăn nhậu rồi hút rồi vui chơi giải trí nữa đâu. Là bỏ hết tất cả tập tánh của thế gian đúng không? Và Ngài sắp xếp hoàn toàn công việc của gia đình Ngài hết phải không? Là công việc của Hoàng Cung á, Ngài sắp xếp hết rồi. Ngài mới đi đâu? Đi tầm đạo. Ngài đi tầm tức là đi tìm. Đi tìm đạo. Mà đi tìm đạo tức là có cái đạo để đi tìm, chứ không có cái đạo lấy gì đi tìm. Có nghĩa là mình đi tìm đạo. Mà có người ta đi tìm, ở đây quý vị, ta đi tìm, ta dùng gì để tìm? Dùng cái mắt mình để đi tìm, dùng lỗ tai mình để đi tìm. Đã đi tìm thì nó phải có cái đối tượng. Mà có đối tượng thì phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình cảm nhận, thì cái đó mới là cái đối tượng. Ví dụ như cái gì nó tồn tại trong thế gian này thì cái đó gọi là cái đối tượng. Bây giờ ví dụ như á, cái chuông này nó tồn tại, mình phải nghe được âm thanh mới biết được cái chuông, mình nhìn thấy sắc tướng mới biết được cái chuông. Quý vị, như vậy trong mắt mình nhìn, tai mình nghe, thì cái đó mới là cái đối tượng. Vậy mình tìm là tìm phải qua mắt, tìm qua lỗ tai, tìm qua cái lưỡi mình liếm, tìm qua cái mũi mình ngửi, tìm cái da mình sờ, vân vân. Như vậy thì tất cả các cái đối tượng đó phải qua 6 cái căn mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy, nó là cái đối tượng để cho mình đi tìm đó. Như vậy thì Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài đi tầm đạo, Ngài đi tìm đạo. Có lẽ Ngài đi tìm qua 6 cái đó đó. Nghĩa là Ngài nhìn mắt, đi tìm, nhìn tay, nhìn chân, tất cả các cái Ngài đi tìm. Nên Ngài đi tìm tới 2 ông thầy, Ngài học đạo đó, có gì. Rồi cuối cùng Ngài ép sát để tu khổ hạnh 6 năm nơi rừng già, 5 năm đi tìm các vị thầy đi học đạo, có gì. Cuối cùng Ngài vẫn không tìm ra đạo. Vậy thì cái đạo này nó không phải làm bằng nhìn thấy, không phải là nghe được, không phải là nếm. Mình nhìn thấy đối tượng thì đó là đạo. Không có gì. Con người ta có 2 điều, có thân và có tâm. Cái thân của mình đó có gì, là cái để thể hiện cái bên ngoài, nhìn thấy, sờ mó được, liếm được, ngửi được, là cái thân mình á. Nhưng mà cái tâm mình á, không thấy, không sờ, không nếm, không lưỡi được, qua 6 căn mình không biết được cái tâm người ta. Nên mới gọi là tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Mà nhà Phật á, nói là con người mình cấu tạo bởi 2 phần, phần danh và phần sắc. Danh á là phần thân, phần tâm, còn sắc á là phần thân. Sắc là gồm 4 cái cấu trúc lên thành cái sắc của mình, là đất, nước, gió, lửa thành sắc thân của mình. Còn cái tâm của mình gồm 4 thành phần, là thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì thân có 4 và tâm có 4, hợp lại là danh và sắc, là thân và tâm, là thành con người. Như vậy á, thì cái thân của mình là đất, nước, gió, lửa. Đất là phần thịt, phần xương á. Nước là phần máu, phần nước trong cơ thể mình á, chất lỏng á. Rồi gió là phần hơi thở mình thở ra vô. Lửa là thân nhiệt. 4 cái đó cộng lại mới thành cái cơ thể của con người mình. Như vậy là phần sắc. Còn cái phần danh á, là cái phần tâm của mình á, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Đâu có gì, thọ là nhận lãnh. Ví dụ ai nói gì nhớ vô luôn, ghi vô luôn, nhận lãnh vô, gọi là thọ. Tưởng là suy nghĩ liên tục, là tưởng. Hành là suy nghĩ này nó tiếp suy nghĩ kia, nó tiếp suy nghĩ kia, nó chạy dọc 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 các suy nghĩ nhau, gọi là hành. Thức là phân biệt, biết đúng sai, biết lớn, biết nhỏ, biết cao, biết thấp, biết sạch, biết dơ. Cái đó là thức. Vậy thì thọ tưởng hành thức là tâm, đất nước gió lửa là thân. Như vậy thì mình đi tìm cái đối tượng là mình đi tìm cái đối tượng của thân, chứ mình không phải đi tìm cái đối tượng của tâm. Tại tâm nó không có đối tượng để tìm, mà thân thì có đối tượng để tìm. Thân thì qua mắt, tai, mũi, lưỡi, mình nếm cái gặp liền, mình thấy cái không có gì. Ví dụ như mình không thấy thì rờ cũng đụng à. Đúng không? Đó có đối tượng mà. Nếu mà không có mắt mà rờ cũng đụng, không có rờ đụng thì nghe âm thanh. Nghe tiếng sáo biết chương chi vậy. Nghe không có gì. Nghe tiếng ca là biết châu thanh tứ vũ đâm trường rồi. À, phải không? Như vậy thì chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được. Ví dụ như ta ngửi được, ta biết ra mùi này là mùi bông ly nè, mùi là mùi bông lis nè. À, mùi này mùi thơm nè, mùi mùi thối nè. À, vân vân, chúng ta ngửi được. Như vậy thì cái gì có đối tượng thì qua mắt, tai, mũi, lưỡi của mình là chúng ta gờ mó được. Nhưng mà cái gì không có đối tượng thì qua mắt, tai, mũi, lưỡi mình không biết. Như vậy mình có thân và tâm, vì thân là có đối tượng và tâm là cái không có đối tượng. À, cái gì? Như vậy thì mình đi tìm, khi mà lúc mà ra ngoài đi tìm là mình tìm là tìm cái có đối tượng. À, cái gì? Nên ngài Đức Phật ngài tìm những cái có đối tượng, như là tìm hai ông thầy, và ngài tu, ngài ép sát, tức là cái thân của mình là cái đối tượng để cho ngài ép sát. Ngài ăn, ngài giảm phần ăn xuống còn có cái hột mè không à, và cuối cùng ngài xỉu luôn bên bờ suối luôn. Có nghĩa là ép cái đối tượng này nó sẽ không đắc được, và đi tìm cũng không chứng đắc được. Có quý vị, con người ta có thân và tâm, tức là cái đối tượng ở bên ngoài tu không đắc được. Bắt đầu Đức Phật ngài ngồi thiền định, ngài tư duy thiền định với cội bồ đề. Ngài nói nếu không đắc đạo ngài không đứng lên, tại vì con người ta có thân và có tâm thôi. Nếu ta tìm có đối tượng để tu, quý vị không đắc rồi, giờ ta tìm cái tâm rồi để tu, tức là quán sát chính nội tâm bằng đi sâu vào con đường thiền định để ngài tu 49 ngày đêm, ngài đắc đạo với cội bồ đề. Có gì? Như vậy thì khi sanh tử luân hồi á, cái thân này nó sẽ mất đi, tức là cái đối tượng nó sẽ mất đi, cái còn lại chính là cái tâm của mình. Có gì? Cái còn lại chính là cái tâm mình, nó dẫn cái dòng nghiệp để đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà khi mà ngày mình tu tập á, có gì, mình nhắm thẳng vào cái tâm này để mình sửa. Có gì, nhắm thẳng vào tâm mình để mình sửa. Nhưng mà người ta tu tập ta không nhắm thẳng vào tâm mình sửa, có gì, bắt đầu ta để ý tới gì, để ý tới cái áo, người ta để ý tới là phải ăn chay, ta để ý tới phải ngồi thiền, ta để ý tới phải niệm Phật, ta để ý tới phải là đi chùa, ta để ý tới phải lại Phật, ta để ý là tất cả các cái gì, ai làm chịch cái đó người ta nói người đó không có tu. Ví dụ như tu gì không biết, nếu không tụng kinh nhá, cái gì, hoặc là tu gì không ăn chay nhá, vân vân. Bắt đầu đó người ta gọi là mình kẹt tâm á. Mà mình nhìn vào tướng bên ngoài vậy, mình tính tu là cái tướng bên ngoài vậy, có nghĩa là tu. Ví dụ mình mặc áo chàng đó là người này đang tu nè, người cạo tóc đây là người này đang tu nè, cái gì, người đang gõ mõ tụng kinh là người đó đang tu. Cái đó người ta gọi là chấp tướng. Nên nếu cái người mà sắp xếp được hết chuyện gia đình rồi, cái người mà có thể bỏ hết tất cả tập tánh của thế gian, có gì, người ta đi vào con đường tu tập, người ta tu không đắc được, là tại vì người ta kẹt cái tâm này nè. Có gì, người ta không tu, và người ta chấp tướng bên ngoài để người ta tu, có gì, nên người ta không chứng đắc được. Tại vì chết đi mất cái tướng còn ở tâm, mà tâm không tu còn là tâm đời yên nguyên à. Có gì thấy không? Ví dụ như mình đi làm công quả đi, làm quả quá trời làm luôn á, quý vị thấy làm dễ sợ luôn, ta là người này đắc đạo à, ai nhà đâu làm con đỏ quả mà ai làm chịch chịch cái nỗi sân quá trời luôn, ai làm chịch chịch cái gì cái đầu mình chửi mắng người ta. Như vậy thì cái tâm mình đâu có tu đâu, mà chết đi mất cái thân còn cái tâm, mà tâm không tu quý vị cũng như không được, có một chút gọi là phước báo hữu lậu thôi. Nghe là phước báo này mình sanh lại trong sanh tử luân hồi, mình sẽ được những cái phước báo làm công quả là thôi, chứ mình không có chứng đắc lên cái cảnh giới của Phật, của Thánh. Chứng đắc cảnh giới Phật Thánh là do cái tâm này để được chứng đắc đó quý vị. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái này nha. Ví dụ như ta đang nói tới cái người đã sắp xếp hoàn toàn việc gia đình đi tu tập được rồi, cái người bỏ được hoàn toàn tập tánh của thế gian rồi, người này có căn lành trồng sâu nhiều đời nhiều kiếp trước nữa đâu quý vị. Nên chúng ta sở cái phần này một chút xíu nữa là chúng ta tu chứng đắc. Như vậy chúng ta trao đổi nhau cái đề tài vào sáng hôm nay được mang tên là kẹt tâm chấp tướng. A Di Đà Phật. Câu này như là câu thành ngữ các vị tổ dạy nha. À, quý vị, là chỗ kẹt tâm chấp tướng. Nên mình nghe kẹt tâm chấp tướng không biết kẹt tâm là kẹt chỗ nào, chấp tướng là mình chấp chỗ nào. À, quý vị, thì bắt đầu chúng ta mới phanh phui ra những cái điều mà chúng ta tu tập. Ví dụ như thứ nhất chúng ta ăn chay, thứ hai chúng ta phóng sanh, thứ ba chúng ta ngồi thiền, tư chúng ta tụng kinh, thứ năm ta lại Phật. Nào quý vị, thứ sáu là chúng ta thờ Phật, thứ bảy chúng ta trì chú, vân vân. Những cái điều đó, đó là xung quanh đời sống tu hành mình chứ gì nữa. Chứ mình tu mình làm gì quý vị? Phải không? Tu phải tụng kinh chứ. Tu phải ngồi thiền hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú. Tu phải ăn chay, tu phải niệm Phật, vân vân. Rồi tu phải mặc đồ tu, tu phải thể hiện cái tướng ở bên ngoài. Chứ bây giờ mình không thể hiện đó, ai biết mình tu? Phải không quý vị, phải không? Như vậy thì kẹt tâm chấp tướng là nằm ở chỗ nào? Nào quý vị, không phải, nãy chúng ta lặp lại, không phải là ăn chay thì người này là người tu, mà người tu thì ăn chay, nhưng mà ăn chay chứ chắc tu. Người tu phải tụng kinh, nhưng tụng kinh chứ chắc tu. Người tu phải niệm Phật, nhưng niệm Phật chứ chắc tu. À có gì? Vậy thì ăn chay mà tu, niệm Phật mà tu, ngồi thiền mà tu, phóng sanh mà tu, lại Phật mà tu, thờ Phật mà tu, đi chùa mà tu. Đi chùa là phải tu, nhưng mà tu phải đi chùa, nhưng mà đi chùa chứ chắc phải tu. À có gì, đi đến đây quậy không có tu rồi đó. Có nhiều người đi đến chùa chơi không, có gì thấy chè ăn chùa nấu ngon quá đi ăn chè vậy thôi, chứ có tu đâu. À có gì thấy không? Nhưng mà đi tu phải đi chùa. Như vậy thì nếu mà chúng ta ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, đi chùa, rồi phóng sanh, tất cả đó mà chúng ta không tu thì đó là người ta bị kẹt tâm chấp tướng rồi đó. Ở chỗ đó. Thấy không quý vị? Người ta bị kẹt ở chỗ đó rồi. Như vậy thì cái mục đích của ăn chay để được làm gì quý vị? Cái mục đích ăn chay để chúng ta có được cái tâm chay. Mục đích niệm Phật để chúng ta có tâm Phật. Mục đích ngồi thiền chúng ta có cái tâm thiền. Mục đích đó, tụng kinh để chúng ta được tâm kinh. Mục đích chúng ta học Pháp để chúng ta được cái tâm Pháp. Như vậy thì cái người nào ăn chay mà được tâm chay thì người này người ta không kẹt tâm chấp tướng, người ta đang tu tập. Người nào tụng kinh ta được tâm kinh thì người này không kẹt tâm chấp tướng đó quý vị. Nên Đức Phật ngày dạy ở phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa là phẩm đó, phẩm phương tiện. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa, phẩm thứ hai phương tiện, quý vị. Phẩm thứ ba phẩm thí dụ, thứ tư tính giải, vân vân. Như vậy là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy phẩm phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện tất nhiên là mình mượn cái đó để mình làm cái hiệu quả năng sức nó cao lên. Bây giờ ví dụ như quý vị là thấy là nếu mà chúng ta lấy cái tay của mình để mà bẻ cái bông lúa về nhà mình lặt từng hột, hột chà chà giống như bà Thanh Đề á. Đi muốn cúng gạo quý vị, đêm đó mới ngồi mới lột từng hột, hột, hột sáng ra mới cúng một cái chén gạo. Ông thầy cũng không nhận á. Rồi cuối cùng bà giận quá, bà chà 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 chà, bà nghỉ tu luôn á. Đó có gì? Như vậy là trong sử Phật có nói lại điều đó phải không? Mà Phật những câu chuyện cổ Phật giáo. Như vậy thì bà lột bằng tay. Còn bây giờ có quý vị, người ta không lột bằng tay nữa, người ta dùng cái cối xay. Ngày xưa á quý vị, cối cái xay gạo quý vị biết không? Cái cối xay gạo là hai cái cần xé, rồi người ta làm đất gì nhìn đó đó, rồi người ta đổ gạo lúa xuống đầu người ta quay, ta xay gạo nè. Gọi xây gạo khỏi bọn em đó, quý vị có nghe câu đó không? Trong tục ngữ ca dao dân ca mình, ai mà xây lúa khỏi bọn em, có nghĩa là xây lúa này mình chà gạo á. Như vậy á thì bà Thanh Đề á thì bà dùng cái tay bà lột, còn cái những người này thì người ta dùng cái cối xây. Rồi sau này quý vị, ta dùng cái máy để ta xây xác, cái máy chà gạo á quý vị thấy không? Cái máy chạy dọc dọc đường này, bỏ bao lúa dùng hội ra gạo một bên, lúa một bên, cám một bên, chấu một bên, dần dần. Như vậy á thì đó là cái máy đó. Như vậy thì cái cối xay, cái máy này ta gọi là cái phương tiện. Quý vị mượn nó để làm ra cái hạt gạo này. Có phương tiện thì ta làm mới được, không có phương tiện ta làm được. Quý vị, ta làm ra không có năng sức vậy chân đó gọi là phương tiện. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi qua bên sông. Ở đây mình lội qua bên sông đây quý vị. Nếu mà cái thân chúng ta không á thì ta xuống ta lội xong, biết lội lội qua sông được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đeo ở đây một cọng dây chuyền nè, vàng 24 á, đeo hai mấy ba chục cây vậy đó. Chúng ta đeo ở bên đây quý vị, cái giỏ sách là 30-40 bộ quần áo. Chúng ta đeo ở bên đây á, lương thực, lương khô đi theo, nhảy xong vừa nhảy cái bụm xuống toàn là bọt lên không. Nó chìm ngắm dưới này còn gì nữa quý vị. Vàng đâu mấy chục cây, 27 cây kg rồi quý vị, mà đeo đâu mấy trăm cây vàng nha, mười mấy ký vàng đeo cần cổ này, nhảy xong cái còn tim mẳng nó lên không à, nghe bụm 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 tim lên không à. Còn đâu nữa qua xong. Như vậy muốn qua xong được mà mình đeo vàng, mình đeo theo quần áo, rồi mình đeo theo đồ ăn, thức uống. Vậy thì chúng ta phải nhờ cái bè, nhờ cái thuyền, nhờ cái xuồng, chúng ta mới qua được. Nặng quá nhảy xuống chìm đường đâu nó lội. Do đó ta phải nhờ đó, nhờ đó ta gọi là phương tiện. Nhờ phương tiện này đi qua sông. Mà Đức Phật á, ngài dạy là chúng ta đang sống trong sông mê, bể khổ. Sông với bể còn toàn là nước không phải không? Do đó ta đang lội bụm 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 á quý vị. Như vậy nếu mà chúng ta lội bụm 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 như thế này, mà lội ngoài biển, chúng ta lội qua sông. Sông mê á, thì bên kia bờ của sông mê là gì? Là bờ giác phải không? Cái đó là lấy sự diễn lý kinh điển Đại Thừa. Bên sông mê bên bờ giác, bắt đầu chúng ta lội qua nước ở dưới á. Nhưng mà nếu chúng ta lội qua có gì sông bên kia, nếu mà mình lội trong mình không có gì chứ á, vàng bạc rồi đồ mang theo gì, tất cả cái bỏ lên bên bờ sông bên đây hết, nhảy xuống lội cái gèo cái qua sông. Nhưng với điều kiện là sông đó không có cá sấu nha, có cá sấu nó bụp cái đi luôn à. Không có cá sấu mà mình bỏ hết, mình có thể lội qua, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta đeo trên cổ nhiều vàng ngọc, chúng ta đeo trên vai, nào là quần áo, nào là gạo thóc, thì liệu chúng ta có lội qua được cái sông đó hay không? Bắt buộc chúng ta phải dùng bè, đúng chưa? Phải dùng thuyền. Nhưng mà sông không có cá sấu, mình bỏ hết mà sông không có cá sấu, tức là không có hiểm nạn trên sông thì mình mới qua được. Do đó, đó có gì với hai cái điều kiện mà chúng ta có thể tự lội, là mình không có đeo theo gì trên mình. Cái thứ hai nữa có gì là sông không có hiểm nạn ở dưới sông. Nhưng mà quý vị biết là đời của ngũ trược ác thế này hiểm nạn rất nhiều. Hiểm nạn là cái gì? Là gò giữa sông, cá sấu giữa sông, rồi á, là cây gì dưới nó chỉa lên đó, có gì nhiều lắm gọi là hiểm nạn. Thì trong cái đời sống mình cái gì là hiểm nạn? Cờ, số, ăn chơi, rượu, ke, ma tí, rồi bài, bạc, cá độ đó, tất cả đó gọi là hiểm nạn đó quý vị. Là giống như cá sấu, cá mập đồ á, rồi cồn, rồi cây chĩa lên đồ ở dưới sông á. Thì đời mạt pháp này hiểm nạn rất nhiều. Cái thứ hai nữa quý vị, xã hội vật chất càng ngày càng phát triển thì con người ta sở hữu càng nhiều. Hồi xưa quý vị có cái máy không? Hồi xưa quý vị có đồng hồ không? Có vàng đeo không? Đeo cái vàng mỏng như lá lúa nhưng mà không có đeo nữa. Bây giờ đeo nguyên cái bằng cồng tay nè. Dòng xi men xưa có 1 chiếc, 2 chiếc, còn giờ đeo 1 cái lên tới nách. Quý vị thấy không? Như vậy xã hội càng phát triển, vật chất càng nhiều, chúng ta sở hữu càng nhiều. Như vậy thì cái sông đời này chúng ta đi qua đó quý vị, là hiểm nạn quá nhiều. Cái gì mình bước qua mình cũng mê, chứ đâu nhảy vô đánh số một cái nó mê chết mê sống luôn quý vị. Số đề nè, xỉu chủ nè, bao lô nè, mê chết mê sống luôn. Rồi chúng ta đi đánh bài quý vị, tứ sắc nè, sập xám nè, tiến lên nè, quá trời luôn mà mê chết mê sống luôn. Rồi uống rượu nè quý vị, ở nông thôn mà uống rượu, uống cái là uống nhậu be bét luôn. Như vậy thì hiểm nạn quá nhiều, và vật chất chúng ta cũng quá nhiều, chúng ta kẹt quá nhiều. Vậy thì chúng ta phải nhờ thuyền, nhờ bè mà mượn qua sông thôi. À, quý vị, do đó mà ta mới nhờ câu niệm Phật. Câu niệm Phật như chiếc bè vậy đó. Ở trên đó, lên chiếc bè có sợ cá sấu không? Không sợ phải không? Lên chiếc bè cũng có sợ cái gì nặng nề không? Bè chở trơn à, nhiều kiến chở trơn không quý vị? Như vậy thì người ta bắt đầu mượn cái phương tiện. Nên phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy phương tiện. Có nghĩa là mình mượn cái này, mượn cái kia để đi qua sông. Không có qua không được. Không có qua chìm giữa sông hoặc là bị cá đớp chân à, không có ai qua được bờ sông bên kia chân á. Đâu quý vị, như vậy chúng ta phải mượn phương tiện phải không? Như vậy bắt đầu tu chúng ta mượn vô số những phương tiện khác nhau để chúng ta tu. Cái thứ nhất, chúng ta tụng kinh làm có phương tiện. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta lại Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta ăn chay. Chúng ta đi chùa, chúng ta mặc đồ đạo, gõ mõ, vân vân, rồi phóng sanh. Vân vân, cầu siêu, cầu an, vân vân, tất cả đó là những cái phương tiện để đưa chúng ta đi qua bên sông. Vậy bên sông là gì? Bên đây là bờ mê. Bên sông là gì? Là bến giác. Cái gì giác? Bên đây là bờ mê cái gì mê? Bên kia là bến giác cái gì giác? Mình phải hỏi lại chứ. Ví dụ này Đức Phật dạy bên đây là bờ mê, thì cái bờ mê là cái gì mê? Cái bến giác là cái gì giác? Mê là gì, giác là gì? Như vậy thì Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề quý vị, 49 ngày đêm Ngài tu đắc quả. Đắc quả đại giác Như Lai Phật. Có chữ giác không? Vậy thì giác là gì? Giác là thức tỉnh, là tỉnh ra, là sáng ra, không có gì vượt khỏi sáu cái giác quan của mình. Ví dụ sáu giác quan của mình nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh bằng sáu giác quan. Những cái gì mà sáu giác quan mình nhìn không thấy, kể như mình không thấy, không biết, kể như nó không có. Nhưng mà bây giờ Đức Phật chứng đắc được cái gì? Những cái gì tồn tại trong vũ trụ này Ngài nhìn ra được hết mà không cần tới sáu giác quan nữa. Hoặc là dùng sáu giác quan và cả sự chứng đắc của Ngài luôn. Do đó Ngài có là tam minh và lục thông. Lục thông á, là có sáu cái thông, và tam minh có ba cái minh. Sáu cái thông là thiên nhĩ thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Như vậy sáu cái thông, ba cái minh là lậu tận minh, túc mạng minh và thiên nhĩ thiên nhãn minh. Như vậy thì Ngài có ba cái minh và có sáu cái thông, nên Ngài nhìn được không có gì ngăn cản ngăn che hết, gọi là chi kiến Phật. Mà chúng sanh chúng ta nhìn, chúng ta nhận định, chúng ta biết được bị cản trở, bị ngăn che. Bây giờ ví dụ như con mắt ta nhìn trên mặt bàn, mà dưới mặt bàn này có gì ta không biết. Nhưng mà nếu chúng ta có thiên nhãn thông, ta nhìn thấu xuống mặt bàn luôn, chúng ta biết cảnh giới này mà không biết cảnh giới của địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh. Nhưng mà có thiên nhãn thông, ta nhìn qua suốt cảnh giới luôn, như là một Kiền Liên. Ngài nhìn bằng thiên nhãn, Ngài nhìn xuyên qua cảnh giới mới thấy mẹ mình đọa vào loài ngã quỷ. Như vậy nhìn xuyên cảnh giới và nhìn xuyên không gian, cái đó gọi là chứng đắc được thiên nhãn thông. Mà con mắt thường mình ta nhìn thấy, người ta không biết được những điều đó có gì. Như vậy bờ mê là gì? Bờ mê tức là chúng ta nhìn tất cả các cái bị ngăn, bị che hết. Nó không phải như vậy, mà chúng ta nhìn ra như vậy. Nó không phải vậy, chúng ta nhìn ra vậy thì chúng ta bị sai lầm chưa? Bị lầm, bị lẫn vậy. Không có gì, đó gọi là mê. Thực tế nó không phải vậy mà chúng ta nhìn ra vậy đó. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta nhìn ra vậy là tại sao chúng ta nhìn ra vậy? Nghiệp của chúng ta vậy, chúng ta nhìn ra vậy. Bây giờ ví dụ nha, cái người nít đó, nó nhìn thấy cái nhà cao lắm, khi mình lớn lên mình thấy nhà mình thấp xuống. Hồi nhỏ nhỏ quý vị, mình thấy cái sân chùa lớn lắm, gần nhà thầy có cái chùa. Hồi nhỏ nhỏ sân nó rộng lắm quý vị, chạy xe đạp là ngon lắm, tới giờ về sao thấy căn chút téo à. Tại sao nhỏ sân cũng cái sân có nhiêu đó, mà hồi nhỏ sân lớn, giờ sân rộng, bây giờ sân nhỏ quý vị? Là tại vì chúng ta lớn lên thì cái chúng ta cao lên, chúng ta nhìn trên cao nhìn xuống thấy nó nhỏ xíu à, còn nhìn dưới nhìn lên thấy nó lớn. Đâu quý vị, thấy cái chúng sanh thay đổi liên tục bằng vô thường, nên nhìn ra cảnh vật cũng thay đổi luôn. Vậy cái nhìn mình lúc đó với cái nhìn mình lúc này nó đâu phải vậy đâu. Cái sân thì nó vẫn ba lớn đó, nhưng lúc trước mình nhìn nhỏ, lúc trước mình nhìn lớn, lúc này mình nhìn nhỏ. Không có gì. Như vậy nó thay đổi liên tục, tất cả các cái nó thay đổi liên tục, nó không có tồn tại như vậy. Như vậy thì cái mình nhìn, cái mình nghe, cái mình thấy nè, đều bị hạn chế bởi cái nhục nhãn, bởi mắt trần của mình. Chứ thực tế nó không phải là như vậy. Thiệt của pháp giới nó không phải là như vậy. Ví dụ như mình thấy chết đi rồi còn hoài, mình thấy chết rồi mất đi hết quý vị, mà thực tế nó không phải như vậy. Quý vị, mình thấy lại người đó đẹp, nhưng thực tế nó không có đẹp gì chứ á. Mà mình thấy đẹp là tại sao quý vị? Tại vì nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, cái kiếp này mình nhìn ra mình thấy đẹp, mình mới thương người ta được. Quý vị, có nhiều ông đẹp trai cưới vợ xấu quắc à. Có người quý vị nhầm người mà đẹp thiệt đẹp cưới chồng xấu quắc à. Mà hỏi làm sao quý vị? Ông là trời, chồng tôi là số 1 rồi. Số 1 ta mới cưới chứ không số 1 ai cưới làm chi. Nghe không, quý vị thấy không? Nên có cái ở miền Tây, có cái anh này, anh quen cái cô này mới kêu về nhà. Ảnh là kỹ sư quý vị, học ở Sài Gòn. Về nhà kêu bà mẹ đi cưới. Mà cô này không có trình độ chứ không có gì. Và không biết sao mà ảnh thương nữa. Da thì cũng bình thường, rồi tướng tá cũng bình thường. Bà mẹ mới nói là trời ơi sao mắt nó mắt một mí mà mày cưới cái gì nhỏ mắt mí. Nó nói trời má không biết chứ giờ bụi bặm không, mắt một mí ra đường bụi đâu có vô. À, phải không? Hồi nhỏ đó nó lùng tịch mà mày cưới nó làm gì? Má thấy không, nhà mình cũng đâu có giàu có đâu, cái cửa nhà mình có bao nhiêu đó hả? Nếu nó cao đi dễ đụng cửa là sao? Ông nó lụng đi vô đâu đụng cửa. Với hơn nữa lùng cái lưng nó ngắn, lưng nó ngắn thì nó cắt ít giải hơn. phải không? Má ít tốn hơn. À, trời ơi, có gì không mà má cũng nhìn không ra nữa. À, như vậy á, quý vị. Bà là trời ơi, sao mà ta thấy nó đâu có đẹp gì đâu. Nó xấu xấu chứ nó làm mới dữ. Chứ đứa nào đẹp không, nó lo trang trí, trang điểm không, nó về nó giúp má được cái gì. Phải không? Nó xấu như vậy đó, nó mới làm. Nó làm nó mới đỡ đần cho má được. Còn giờ nó đẹp như là hoa hậu tối ngày, nó tha son chắc phấn không, nó có làm gì được cho má đâu. À, má phải nhìn ra những cái ưu điểm đó. À, quý vị nói cuối cùng bà phải chịu cưới thôi quý vị. Có nghĩa là ảnh thương ảnh nói sao cũng được chứ. Miễn sao là ảnh nói hồi quý vị, ảnh nhìn gì cũng đẹp chứ. Bởi vì người ta thương là nhìn từ đầu tới chân đều đẹp hết đó quý vị. Cái chân á, chà bè ra đây nè. À, quý vị. Cái ông già ông chê, ông là chân cẳng gì đâu mà chẹp bè vậy mà sao mà thương nó được à. Ba ơi, ba hàng độc ba ơi. Hàng độc có nghĩa là không ai có chân đó, chân chỉ có vợ con là có chân đó thôi, gọi là hàng độc. Mà nói vậy thôi là ổng thua luôn còn gì nữa. À, có nghĩa là cái người nào á mà ta nhìn á có gì đã thương rồi đồng như là ta nhìn không ra được cái sự thật của nó nữa. À, có gì cái sự thật của cuộc đời nó không phải như vậy. Nên mình nhìn mình bị che tâm, mình mê đắm không à. Mình thấy vàng là vàng phải không? À, quý vị, tại vì nó quý là tại vì vàng bán là được tiền. À, quý vị mua được thức ăn nó quý. Nhưng mà con chó á, nó nhìn vàng nó ngửi ngửi nó bỏ đi không à. Nó ăn đâu được vàng đâu. Mà nó đâu có đem bán được, nó đâu biết đâu. À, quý vị. Do đó mà cái vàng không có giá trị gì với con chó hết, mà có giá trị với người. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái sự thật này ở trong pháp giới quý vị mình phải biết được cái sự thật này. Đối với chúng ta vàng á thì chúng ta quý, nhưng mà đối với con chó đâu có quý. Như vậy sau khi con người ta chết đi có gì, chúng ta cúng một cái là cục vàng thì cái người chết đi họ có quý hay không? À, quý vị, họ đâu có xài được đâu mà họ quý. Họ lúc nào họ cần cái gì? Họ cần sự quan tâm của mình. À, họ cần để thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái tâm họ mong cầu thôi. Do đó họ mong cầu cái gì người ta cúng cho họ cái đó thì họ thỏa mãn vậy thì họ quý à. Quý cái chỗ là người ta cần cái gì mình thỏa mãn cái đó, đó trở thành cái quý của người ta. Con chó đâu cần vàng đâu, liện vô đầu nó nhầm khi nó còn la cản cản nữa phải không. Còn mình mà thấy vô cục vàng nào cái quý vị ơi ẩm hết cục đó phải không. Như vậy thì người ta mới thấy là quý khi mà người ta có nhu cầu và thỏa mãn cái nhu cầu đó. Còn nếu mà không có nhu cầu, không thỏa mãn nhu cầu đó thì cái đó nó sẽ không quý nữa. Như vậy trên thế gian này quý vị, chúng ta thấy nó quý nhưng thực tế nó không có quý gì hết trơn á. Ví dụ như mình thấy cái thân này là quý là giá không, mình đi trang điểm nó tùm lum hết, nhằm khi quý vị người ta còn thấy vợ của người khác đẹp người ta còn chiếm đoạt nữa, thấy chồng của người khác đoạt đẹp người ta còn chiếm đoạt nữa quý vị. Nhưng mà cái thân này tắt hơi đổi chân cho không, người ta không lấy. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái thân này nó đâu phải là quý, đúng không quý vị? Nhưng mà người ta tại vì cái nghiệp của con người ta, ta phải nợ, phải duyên với nhau, quý vị, ta thấy nó quý. Nhưng cuối cùng nó đâu có gì quý đâu, hết duyên, hết nợ, hết quý rồi quý vị. Trời ơi, hồi yêu nhau, cái thân của người yêu nó quý dữ lắm quý vị. Ai mà đụng tới vô á, em mà bị sứt một sợi lông thôi là anh ăn thua đủ với người đó nha. À quý vị, nhưng mà tới chừng hết thương quý vị, ra ly dị rồi quý vị ơi, nói xấu tù lú hết. À, quý vị, tới chừng ra trước tòa, tới cái chén còn đập làm hai nữa, đừng có nói tới cái thân. À, quý vị. Nên hồi đó thì nó quý dữ lắm, mà giờ có quý nữa không? Vì thực sự thật nó quý hay không? Sự thật nó cũng chẳng quý mà cũng chẳng không không quý. Tì à, thương nó quý không, thương nó không quý gì. Cái sự thật của nó có quý không? Nó chả có quý gì hết đâu quý vị. Nó chỉ là sanh là lão là bệnh là tử thôi. Có duyên với ai thì người đó quý, không có duyên thì người kể như không quý thôi. Nên vợ nhà mình thì mình thấy đó là tốt là đẹp, nhưng người ta nhìn vô người ta thấy nó bình thường à. À quý vị thấy không? Rồi lúc mà hết thương vợ nhà, thấy cái cô ngoài đường là thấy quý. À quý vị. Như ví dụ như là bồ là rượu quý trong bình á, vợ là nước ở ao xình thấy ghê. À, lúc đó bắt đầu người ta nhìn qua cái cách nhìn khác rồi phải không? Như vậy hồi trước đó, hồi cưới nhau quý vị đâu phải là nước ở ao xình đâu, mà đó là hồi cưới nhau là rượu ở trong bình. Rượu ở trong bình về nhà uống hết rồi múc nước ao xình để vô. À, quý vị nên giờ thấy là toàn là ao xình không à. Như vậy sự thật đó là cái đó là quý hay không quý? Như vậy cũng chẳng phải quý, chẳng phải không quý. Tùy vào thời điểm, tùy vào lúc nghiệp duyên của chúng sanh. Nếu người ta thiếu nợ, người ta thấy quý, người ta đến người ta trả nợ, hết nợ rồi, hết thương, hết quý. À, không có gì. Nên nhân duyên tiền kiếp hết đâu có gì, có nợ, có duyên với nhau hết, thì nó mới quý, mới giá. Còn hết nợ rồi, cũng đừng có kèm cặp người ta lợi để làm gì. ai muốn đi thì cho người ta đi, ai muốn làm gì cho người ta làm. À, quý vị hết duyên rồi, mình biết hết duyên rồi, thôi mình đi chùa tu đi quý vị. Mình nhìn được thực tướng của cuộc đời đó. Cái sự thật của nó là vậy đó, chứ không phải là người ta bị che, bị mê, bị mờ. À, cái tâm ta chứ. Nến che mờ tâm nên ta bị kẹt tâm mà ta chấp ở ngoài vào cái hình tướng ở bên ngoài. Nên Đức Phật dạy quý vị đó chẳng qua là cái phương tiện để mình mượn thôi. Bây giờ ví dụ nè, mình mượn câu kinh, à, quý vị, để mình được cái tâm kinh. Mình mượn câu niệm Phật để được cái tâm Phật. Mình mượn ăn chay để được cái tâm chay. Tại vì chết đi cuối cùng tất cả đều phải rã về với cát bụi, rã về với thời gian hết. Chỉ còn cái tâm thánh này nè. À, quý vị làm một sự chứng đắc là chứng đắc của tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta sanh lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật cũng phải yêu cầu là tâm ta nhất tâm bất loạn. Cái tâm mình nó phải chuyên nhất niệm Phật và tâm mình không được vọng động thì mới được về cảnh Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị thấy không? Về được cõi trời của sắc giới phải có tâm thiền, về cõi trời của vô sắc phải có tâm định. Như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả tu thì từ trong cái tâm này tu ra. Có nghĩa là muốn tâm tu ra người ta tu không được, có gì bắt được tâm nhờ cái tướng người ta tu vô. À, nhờ tướng bắt đầu ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta lại Phật, ta ngồi thiền, ta ăn chay. À, quý vị, ta đi chùa, ta gõ mõ, ta mặc áo tràng, à, vân vân, tất cả các cái đó để ta chỉnh sửa tâm ở phía bên trong á. Như vậy thì những người không biết được cái điều này, à, quý vị, bắt đầu ta đi tu, ta về, à, quý vị, ta đi tu rồi ta ăn chay. Nên mình nói đi tu là ăn chay. Nên mọi người nào ăn chay mình nói là tu. Còn người nào không ăn chay thì người đó không phải là tu. À quý vị, nhưng mà tu đâu phải ăn chay. Tu là cái chỗ cái tâm chay đó. Tâm chay là tâm gì? Tâm chay là tâm tha thứ khoan dung độ lượng phải không? Tâm chay là tâm từ bi hỷ xả phải không? Tâm chay là tâm bất hại phải không? Ăn chay để làm gì? Không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon. Còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Như vậy thì chúng ta là ăn chay để được gì? Để được cái tâm thiện mình chứ gì? Ăn chay á là để được cái tâm khoan dung độ lượng, để được tâm từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh phải không? Như vậy á thì quý vị thấy ngày xưa á, vào thời của Đức Phật, người ta á, là tu tam tịnh nhục. Có nghĩa là ăn không thấy, không nghe, không biết. Không thấy người ta giết con vật, không nghe tiếng nó kêu, không biết, nó giết đãi mình. Đi đến đâu ta cúng gì ăn đó, trong đó có đồ mặn, ta cũng đắc quả là hán gì. Có nghĩa là người ta không có tham gia giết chóc gì hết đâu quý vị. Người ta thương yêu tất cả chúng sanh, ta được cái tâm chay. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta ăn chay mà chúng ta tâm còn sát hại, ăn chay mà chúng ta không biết tha thứ cho ai chứ á, vậy chúng ta không được tâm chay. Ăn chay không biết thương yêu ai chứ quý vị. Ăn chay để tu thôi quý vị. Chúng ta lòng thương yêu chúng ta không có, chúng ta không có tha thứ khoan dung độ lượng ta thì đâu được tâm chay đâu. Nên ta gọi là chấp á, chấp vào tướng ăn chay mà kẹt cái tâm chay đi. À, quý vị, đó là kẹt tâm chấp tướng của ăn chay. Như vậy là ăn chay để được cái tâm chay. Nên ăn chay có lòng từ bi, thương yêu, tha thứ. Ăn chay để có tâm bất hại. Bất hại tức là không muốn giết ai chứ á. Không muốn làm ai khổ chứ á. Còn mình làm ta khổ, mình giết ta. Ví dụ giết con vật mà làm khổ con người thì cái đó không phải là tâm chay đâu. Ăn chay đó quý vị được được chút phước của tha thứ mạng sống thôi. À, chứ không có được cái đường tu. Còn nếu người nào ăn chay quý vị, mà cái người này tâm của họ đó biết thương yêu, tâm họ biết tha thứ, tâm bất sát. Tâm bất sát là không không muốn ai đau khổ cả quý vị, là tâm bất sát á. Còn tâm sát là tâm làm đau khổ người ta đó quý vị. Hai vợ chồng phải nói nặng nhau một lời mới chịu. Hai vợ chồng ngoài Nha Trang chủ khách sạn, ơi ơi bà vợ nói một câu ông chồng chọn câu à, ông chồng nói một câu bà chọn vợ chọn câu à. Mới đi đến thầy, thầy hai chồng con chắc bác sang giao chiến quá thầy, nên là mấy chục năm nay cứ cự lộn vậy không mà gia đình không hạnh phúc chứ, mà thôi ổng con thôi hoài, thôi không được thầy ơi. Nha có gì là làm gì. Bắt đầu bữa đó đi ra ngoài trước uống nước, hai chồng ngồi trước mặt thầy luôn, có gì cũng chọt à. Bà vợ nói một câu là ông chồng chọt câu à. Ông chồng nói là cấp này con là tụng kinh sáng, tụng kinh chiều hai thời trước khi đi ngủ, con ngồi thiền nữa thầy. Bảo là thiền gì mà thiền, ơi ơi thiền gì mà tấm tình sân si nóng giận. Ta nói lên câu cái là sân si nổi lên rầm rầm đó, mà thiền cái gì mà thiền. Ông chồng mới khoe thầy thiền vậy, bây giờ vợ quất một câu, một ông chồng nổi nóng lên. Bộ như bà hả, tu tối ngày cà xẹt xẹt không đi chùa, đi chùa nó làm lành làm phước mà tôi chẳng thấy lành chẳng thấy phước ở đâu chứ, tối ngày ăn hiếp chồng hiếp con không à. tu hành gì mà dữ dằn, cái mặt thấy thì thấy ghét rồi, bảo là thấy ghét vậy sao mà cưới tôi. Vậy hai chồng chửi lộn nhau hồ quý vị. Thầy la mô Phật, trước mặt thầy ngồi đây mà hai chồng còn là bát sang mà giao chiến kiểu này thì chắc ở nhà chán dĩa gì bay hết. Cái hai chồng mới xin lỗi, trời ơi con quên chứ, quên có thầy đây, tính đâu ngồi ở nhà chửi lộn chơi, chửi lộn mấy chục năm trời. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người ăn chay nha, để chúng ta được cái tâm chay đó đó, tức là tâm chay là cái tâm thanh tịnh trang nghiêm, tâm chay tâm lòng từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, không sát hại ai cả, không làm cho ai đau cả, dầu cho đau lòng hay đau bên ngoài không làm cho ai đau khổ cả. Cái gì đó gọi là tâm chay á. Nên mỗi khi chúng ta mở miệng ra chúng ta nói á, ăn chay mở miệng khi chúng ta nói á, làm cho người khác đừng có đau khổ, nói lời ái ngữ quý vị là người ta mới ăn chay chứ. Ăn chay mà nói ra lời cọc cằn, không có nói xiên nói xỏ, là nói giận nói nài người ta không à. Có những người nói một lời nói mà làm cho người ta đau khổ cả đời á quý vị. Như vậy thì đó, người này đâu phải là ăn chay. Ăn chay để tu, người này ăn chay không phải tu á quý vị. Đó, người này ăn chay không phải tu hiền đâu. Đó, người này là ăn chay phải tốn tiền, sợ tốn tiền thịt heo rồi đó. Như vậy nên người ta ăn chay á là để người ta tu tập, để sửa chính cái bản tâm của mình ở phía bên trong, để được cái tâm chay đó đó quý vị. Nên mỗi khi mình ngồi ăn chay thì mình nhớ phải thương yêu và tha thứ cho mọi người, trong đó có từ nhân cho tới Phật. Con vật mình còn tha được nữa, huống chi con người mà mình không tha. Nó bị nguy hiểm với mình tha cho nó mạng sống thì gọi là tha thứ. Con vật nào nó nguy hiểm với người khác, mình mua mình cứu nó thì gọi là cứu rỗi nó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là có hai cái phần để chúng ta phóng sanh. Thứ nhất là chúng ta tha thứ là những cái gì đối với mình mà mình nguy hiểm đối với môi trường xung quanh. Cái thứ hai nữa là nguy hiểm đối với người khác. Nguy hiểm với người khác người ta mua, người ta phóng, người ta cứu. Còn nguy hiểm với mình là mình thả, mình tha. Như vậy là tha và cứu, đó là phóng sanh. Nên có những người á quý vị, dứt phát chồng là không tha, rể là không tha, dâu là không tha, nhưng bắt đầu đi mua đồ phóng sanh. Quý vị cứu mà không tha, như vậy đâu phải phóng sanh. Phóng sanh cứu phải tha, tha mới cứu. Chứ không tha sao mà cứu làm chi? Ta là tự giác tha cái gì phải mình trước mới tới người ngoài. Ví dụ như mình giác ngộ mình mới đi ra ngoài, tự độ tha mình, độ mình mới độ người ta quý vị. Ở đây mà mình mê đắm tùm lum la chân mình la, tôi đi độ đời sao độ. Do đó mình phải tu. Tuy là không đắc đạo nhưng mình phải cố gắng tu, thì lúc đó mình mới là đi giúp người ta tu. Vì mình không tu tập vậy chứ mình không làm chứ mình đi giúp người ta, giúp sao được giúp. Chứ không phải là đắc đạo mà mới tu, đắc đạo thành Phật mới tu, thì không phải. Mình đang tu tức là mình có tu mình mới độ cho người ta tu. Nói có thôi, chứ mình không nói đắc đây, tu chứng đắc thì nó còn lâu lắm. Nhưng mình phải có tu, mình quyết chí tu thì mình mới đi độ cho người ta tu. Tức nghĩa là tự độ, độ tha, tự giác tha. Vì muốn phóng sanh phải tha thứ rồi mình mới đi cứu. Nên người á là không hiểu chỗ này quý vị, người ta bị chấp tướng liền à. Là phóng sanh phải đi mua thả gọi là phóng sanh. Chứ thực ra phóng sanh tự tâm tha thứ mình và ra. Ví dụ như bữa đó đó, thay vì mình ăn mặn ba con cá lóc, bữa nay mình ăn chay tha cho ba con cá lóc đó. Đó là phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh đầu tiên phải tha thứ. Bây giờ mình muốn đi phóng sanh mà con dâu của mình á, mình thấy cái mặt nó ghét quá. Nên mình kêu con dâu lại là má bữa nay má đi phóng sanh, má tha cho con luôn đó con. Vợ út má tha cho đó. Rồi má đi phóng sanh. Như vậy nếu mà người ta tha thứ được cho con dâu thì ra ngoài phóng sanh á, phước báo nó mới lớn, đó là gọi là công đức phóng sanh á. Vì đâu mà hận thù người này hận thù người kia ra phóng sanh phóng gì? Người mà tha không được nữa, tha con thú sao tha? Do đó mà phóng sanh đó là phải cầu phước chấp tướng rồi. Quý vị, phóng sanh đó để làm màu mè cho người ta khen thôi, chứ thực ra nó không phải tâm phóng sanh gì đâu. Nếu thật sự có tâm phóng sanh là chúng ta đã ở chỗ nào có sanh ta phóng hết rồi. Do đó những người nào mà làm khổ mình, những người nào đã từng gieo đau thương tan tóc cho mình tha hết, thì người đó này đi phóng sanh mới có ý nghĩa của phóng sanh, mới lòng từ bi của nhà Phật mới tràn đầy được. Quý vị, nên mình muốn đi phóng sanh trước hết mình phải tha thứ cho người ta trước đi. Những người trong gia đình đã làm cho mình giận, ai đã làm cho mình hờn, tha đi. Nên Đức Phật dạy tha được cho ai thì mình cứ tha đi. Nếu tha thứ được thì mình đi phóng sanh đó quý vị. Như vậy phóng sanh mới có cái tâm phóng sanh là tâm tha thứ khoan dung độ lượng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Đó, nếu không có đó đi phóng sanh thì nó có phước chút xíu à, chứ nó không có ý nghĩa của tu hành. Mà mình là người Phật tử thì mình phải tu, vì phóng sanh phải tu. Hồi nãy người ta ăn chay phải tu, quý vị, bây giờ người ta niệm Phật người ta tu nè. Cái người nào niệm Phật cũng chưa chắc phải là tu đâu. Nhầm người niệm Phật dơ dơ quý vị ơi, mà thấy nó kỳ lắm. À, niệm Phật cái miệng vậy đó, chứ không có tu hành vậy chứ á. Gặp cái mô Phật, gặp cái mô Phật có gì mà đụng chuyện cái coi quý vị ơi, thấy bắt đầu miệng rắn rít gì nên thảy ra. À, lưỡi lam gì móc câu thảy ra quý vị. Như vậy là niệm Phật không phải là tu, mà trở thành cái trào lưu thôi, một phong trào, cái đầu môi vậy thôi, chứ không phải là tu. Niệm Phật tu tức là niệm Phật để được cái tâm Phật. Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm: Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là chúng sanh có hai cái phần tâm. Thứ nhất là tâm vọng, thứ hai là cái tâm chơn. Như vậy thì thứ nhất là cái tâm vọng, thứ hai là cái tâm chơn. Như vậy thì cái tâm chơn chúng sanh gọi là chơn tâm, gọi là Phật tánh. Còn cái tâm vọng tức là khởi tâm phiền não, vui buồn hờn giận, gọi là tình trần. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật có Đức Phật dạy gọi là phần tình và cái phần tưởng. Đó, có gì? Phần tình là phần tình trần, phần tưởng là phần tưởng tri. Tất nhiên là cái tâm Phật của mình nghĩ tới những cái điều đó. Cái phần tưởng tri tức là vượt khỏi cái tình trần. Tình trần là gì? Tình trần là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Đó là tình trần. Nên mình niệm Phật á, mình được cái tâm Phật, tức là bỏ cái tình trần này đi á, quý vị. Gắn ra được cái tâm Phật. Vì nhờ cái câu niệm Phật này mà chúng ta bỏ được cái tình trần. Bây giờ ví dụ nha, ai nói chật tiếng là ta sân lên. Khi mà ta nói sật chật mình sân lên đó quý vị, thì bắt đầu mình niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Không phải niệm cái miệng không, mà tâm mình tưởng tới Đức Phật. Tấm lòng của mình tha thiết chân thành trở về tâm Phật thì tự nhiên mất cái tâm sân đó. Dùng câu niệm Phật mà để mất cái tâm sân. Bây giờ mình tha, mình thấy đồ người ta để hở, mình muốn ăn cắp, mình trộm. Bây giờ mình dùng câu niệm Phật để vượt qua tâm tham đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Tâm tưởng Phật và tâm lòng tắm với Phật. Từ từ cái tâm tham đó nó tan ra, nó tan ra, nó mất. Vì người ta được cái tâm Phật có nghĩa là được tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, bất tham, bất sát, bất hại ở phía bên trong. Dùng câu niệm Phật, vì người ta dùng câu niệm Phật để được cái tâm đó đó. Mà Đức Phật A Di Đà nói kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại, thì người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm ở ngoài tướng mà được cái tâm bất loạn ở phía bên trong, thì người này được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người niệm Phật dơ 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 không được rước, tại vì niệm Phật dơ dơ mà không có cái tâm Phật không được rước. Vì niệm Phật trở về với tâm Phật tức là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á là định chỗ, bất loạn là thiền, là lẳng lặng của nội tâm. Vì thì người nào niệm Phật mà vượt qua được tình trần thì mới được rước. Tình trần là gì? Là vọng tâm á, là loạn tâm á, nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen tật đố a vua rồi tất cả các cái đó. Nên ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, không buồn giận hờn. Hỏi tại sao không buồn giận hờn quá vậy? Tại vì người ta quá giải được tâm mình. Nếu có buồn có giận có hờn đi, mình buông nó ra. Tại sao buồn người ta quá vậy? Là mình bị phiền não. Buồn người ta mình tóc mình mau bạc mau già, giận người ta mau lên máu, mau nhồi máu cơ tim, mau chết. Do đó mình buồn mình giận chỉ thiệt hại cho mình thôi, chứ người ta không có bị sao hết. Mà đồng thời song song bên đó, chúng ta gieo cái nhân của đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, của tam đồ khổ nữa. Nên đó, mình không buồn, không hờn, không giận về pháp giới chúng sanh hết. Vậy mình niệm Phật không buồn, không hờn, không giận. Ai nói là Nam Mô Phật xong, ai nói gì Mô Phật xong. Mà xong thiệt đó là tâm mình không bờ, không giận, chấp gì nữa quý vị. Biết rồi, hồi xưa mình không biết, mình giận, mình hờn người ta quý vị, làm nhân đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn bây giờ biết rồi, mình không hờn, không giận, buồn nhái chứ á. Niệm Phật niệm mà quý vị. Vì ta niệm Phật để được tâm Phật á. Niệm Phật giữ tâm mình, đừng có giận, đừng hờn, đừng sân si chứ á. Tại giận, hờn, sân si là nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Giận là nhân của địa ngục, tham là nhân của ngã quỷ. À, quý vị. Còn si mê là thấy cái gì cũng ưa, cũng thích, kẹt tâm chấp tướng rồi đó, gọi là si mê. Thấy cái này mê đắm vào, lụi vào trong đó luôn, tức là si mê, không biết được giáo pháp nhà Phật, ta gọi là si mê. Thì người này đọa vào hàng có súc sanh. Người có thiện có ác á, thì sanh ra được làm người. Như vậy á, thì chúng ta niệm Phật để chúng ta được cái tâm Phật đó đó. Ăn chay để được cái tâm chay đó. À, có gì? Chúng ta ngồi thiền để được tâm tĩnh lặng. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật hoặc ngồi thiền để quán sổ tức, để được tâm tĩnh lặng, ta gọi là tâm thiền. Nên nếu ai mà trong cái tướng động mà có tâm tịnh thì người ta gọi là thiền. Bây giờ ví dụ nha, mình có bốn cái động tướng, đi đứng nằm ngồi là bốn cái quay nghi của động tướng. Mình nhúc nhích, mình ăn, mình nói, mình mặc, mình ở á, là những cái quay nghi của động, những cái nhỏ hơn cái đó gọi là tế hạnh. Tế là nhỏ, là vi tế, hạnh là hành động. Hành động nhỏ, hành động lớn. Hành động lớn là đi đứng nằm ngồi gọi là quay nghi, hành động nhỏ gọi là tế hạnh. Ví dụ mình cười nghĩa là tế hạnh, mình ăn cơm là tế hạnh, mình nhúc nhích là tế hạnh. Như vậy thì quay nghi và tế hạnh cộng với cái tâm lẳng lặng thì người ta gọi là thiền. Bây giờ ví dụ như đi mà tâm của mình tĩnh lặng, không buồn, không vui, không hận, giận dài. Nếu có buồn, vui, hận, giận, ráng niệm Phật để cho nó qua. Như vậy thì người ta gọi là đi thiền. Mà đi thiền người ta gọi là hành thiền hoặc là đi kinh hành. Còn đứng, chúng ta đứng lại, nhưng mà tâm trong đất, lúc ta đang đứng tâm tĩnh lặng, nghĩa là mình không vui, không buồn, không hận, giận gì ai chứ không có gì, tha thứ, khoan dung, độ lượng hết rồi, thì được đứng thiền, ta gọi là trụ thiền. Ngồi mình niệm Phật hoặc là mình quán sổ tức để tâm được tĩnh lặng, không vui, không buồn, không hận, giận hết cái gì, ta gọi là tọa thiền. Nằm thế Phật nhập niết bàn, không vui, không buồn, không hận, giận, ta gọi là ngọa thiền. Không? Đi đứng nằm ngồi cộng với cái chữ thiền đó là tu đúng rồi đó. Tức là thiền là nằm ở trong tâm, tướng là ở bên ngoài sao cho nó đẹp. Không? Tướng đẹp ta gọi là quay nghi và tế hạnh, tâm đẹp ta gọi là thiền định. Như vậy mình dùng câu niệm Phật cũng có thể thiền định, mình có thể trì chú cũng có thể thiền định, mình giữ tâm mình cũng có thể thiền định. Mà thiền định đó là lên cảnh giới trên hết á. Cái người nào không quý vị, ta ngồi thiền nhập định trong vòng 5 phút ta có thể về được cõi trời. Mà trong khi đó chúng ta đi làm đủ thứ hết trơn á, thiện đi nữa, nhưng về được cõi trời thấp hơn thôi, có dục thôi. Còn thiền cõi trời có sắc, và định về cõi trời có vô sắc. Nếu ai có tâm thiền là lẫn định luôn, gọi là nhất tâm bất loạn á, mà cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì về được Tây Phương Cực Lạc, cao cấp hơn cõi trời một cấp. Tại Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nơi đó không còn sanh tử luân hồi nữa, cao cấp hơn cõi trời. Cõi trời còn sanh còn tử luân hồi, có nghĩa là hưởng hết phước của cõi trời thì quay xuống thế gian, hoặc là xây quay xuống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Còn cái người nào á là về được Tây Phương Cực Lạc, người đó tu tiếp với quý vị, không bao giờ hết phước báo của mình, nên người đó tu thành Phật luôn tại Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cõi ta bà mình, Tây Phương Cực Lạc là một cái trường tu, là một trường giải đạo. Nên người nào về đó cũng tu hết, tu suốt ngày sáng đêm á quý vị, tại cái môi trường đó là môi trường tu. Còn mình ở đây môi trường chùa là môi trường tu, môi trường đời, môi trường quậy. Do đó mình thắt bao nghiệp chướng, nghiệp lực tiếp. Còn ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lúc nào ta cũng tu tới con chim hai đầu, còn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa. Do đó mà quý vị mới thấy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ già bệnh chết, tại vì bao nhiêu phước báo người ta quân tập tiếp mà ta không có xài. Còn mình đây á, có xài có quân tập, hoặc là có xài không quân tập. Có xài không quân tập bị tổn phước, hết phước, bị đọa. Có xài có quân tập, quân tập ít hơn xài nhiều quá thì bị nghèo khổ, bị tai nạn. Còn nếu mà quân tập nhiều mà xài ít thì chúng ta còn phước lưu hậu thế. Tùy mọi người à. Phước có ba thành phần. Cái thứ nhất là trước đây chúng ta làm chưa sanh ra, sau khi sanh ra chúng ta làm tới giờ và người khác làm hồi hướng chúng ta, chúng ta được ba nguồn phước báo. Tội có hai nguồn. Một nguồn chúng ta làm trước đây khi chúng ta sanh ra, một nguồn chúng ta làm từ nhỏ tới lớn tới giờ. Tội có hai nguồn. Như vậy thì cái người có làm phước có làm tội ở trong cái thế gian này, nên tùy vào phước nhiều tội ít, tội nhiều phước ít, phước tội bằng nhau, mà quả báo nó khác nhau, vui sướng hay khổ đau khác nhau. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm phước còn không có làm tội, có nghĩa là ta đây bay mười phương chư Phật, cúng dường chư Phật xong về ta tu không có làm gì cái tội chứ quý vị. Nên cảnh giới đó luôn luôn lúc nào cũng phước báo công đức càng ngày càng vô thêm, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nên về đó người ta có đầy đủ lục thông á, người ta bay không à, tướng người cao mấy cái số trong suốt như pha ly vậy đó. Còn tướng mình đây thấp thấp nhỏ nhỏ là tâm mình nó hẹp á. Còn tâm Tây Phương Cực Lạc là tâm rộng mở, tâm rộng lớn. Nên mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn á, được trực giảng Tây Phương Cực Lạc. Thì người nào á quý vị niệm Phật là đi đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà người này phải có cái tâm cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, có nghĩa là người này muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà người muốn sanh Tây Phương Cực Lạc á, thì ta không có còn mê đắm cảnh giới của ta bà nữa. Biết cõi ta bà này á, là cõi giả, cõi tạm rồi. Không có gì, sống mượn, ăn nhờ, ở đậu thôi. Cõi ta bà này gì cũng của người ta, không có gì của mình chứ á. Nói nhà này nhà của mình á, chết đi nó sang tên, sang sổ đó. Dây chuyền này của mình á, cà rá rau bông của mình á, chết đi dâu con lột lại hết đấy. Tiền là của mình á, chết đi nó lấy lại hết đấy. Như vậy là mình mượn tạm xài chơi thôi, cuối cùng trả lại cho chính chủ à. À, quý vị, xe trả về chính chủ, dây chuyền trả về chính chủ, rồi à, nhà trả về chính chủ hết à. Chết đi lấy lại trơn à, sạch nhách là mình mượn tạm thôi, không còn gì trơn, có gì còn thân mình là đất nước gió lửa, nó mượn của nó sẽ trả về đất nước gió lửa hết nè. Cuối cùng mình không còn gì, còn tâm tu á, còn tâm mà không tu nữa là thôi bị đọa thôi chứ sao giờ. À, quý vị, nên ta tu, ta nhắm vào cái tâm ta tu, ta không kẹt cái ngoài, cái tướng bên ngoài nữa quý vị. Không kẹt tâm, không chấp tướng bên ngoài nữa, cái tâm mình bị kẹt. Thương cái này, ghét cái kia, hận cái nọ, thù cái nọ, thù cái kia. Đó có gì mình kẹt tâm trong đó rồi. Đó không có gì. Mà mình thấy cái tướng đó, mình tính đó là tu, nhưng thực tế qua cái tướng đó để được cái tâm kia. Cái đó là không có kẹt tâm chấp tướng đó. Còn nếu mà người ta không biết điều đó có gì, người ta tính đâu là mình ăn chay, niệm Phật, rồi ngồi thiền, rồi gõ mỏ, rồi mặc áo rồi à, thì mình sẽ được đắc đạo, không phải đâu có gì. Mượn cái đó để được cái tâm đạo mới đắc. Còn chúng ta mượn cái đó mà không được tâm đạo không có đắc. Giống như qua sông mượn cái thuyền mới qua được, nhưng mượn cái thuyền không chịu chèo qua sông, gọi như không, sao qua. À, do đó mình mượn ăn chay mình không tu thì sao được tâm chay. Mình ngồi thiền không được tâm thiền, sao mà không tu sao được tâm thiền. Niệm Phật mình không tu sao được tâm Phật. Như vậy thì mượn câu niệm Phật để mình được cái tâm Phật. Mượn ăn chay để được tâm chay, mượn ngồi thiền để được tâm thiền, mượn tụng kinh để được cái tâm kinh đó. Là tâm bát nhã, là tâm trí tuệ đó, tâm kinh tinh là tâm bát nhã đó. Vì ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó là bát nhã, quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách đó. Nên ở trong kinh nói rằng cái người mà phát tâm bồ tát để tu tập tự độ độ tha của mình á, thì trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn, tâm mình tự tại đó. Nghĩa là dầu cho cái gì nó xảy ra đi nữa, tâm ta không nổi lên loạn động. Nếu nổi lên loạn động rồi, chúng ta phải niệm Phật, chúng ta vượt qua tâm loạn động đó. Tại vì tâm loạn động đó là tâm không tự tại nên đi đến đau khổ. Nên tâm tự tại là trước tất cả hoàn cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Thì cái đó tâm mới hết đau khổ được, có gì. Hết đau khổ mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc bằng là tâm niệm mà tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Niệm Phật với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm tới danh hiệu của ngài, tu tập theo pháp môn niệm Phật, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, sáu căn phát huệ, khi chết nhờ công đức phước báo tu hạnh hồi hướng cả Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát gia hộ con tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm tới Đức Phật A Di Đà rồi á, là mình nguyện Đức Phật A Di Đà, bắt đầu mình tu tập cái gì để được cái tâm nhất tâm bất loạn này nè, tức là để được cái tâm chuyên nhất tu tập gom về mà không có bị tán ra ngoài. Bất loạn là không bị động trong tâm. Như vậy tâm mình không động mà gom tâm chỗ câu niệm Phật A Đà thì người nào tu cũng đắc chân á, tại người ta đang nhắm cái tâm mà người ta tu, còn tướng ở bên ngoài là mượn tạm để mà người ta tu. Không, quý vị. Mượn tạm tướng bên ngoài tu giống hình như cái thuyền, giống như cái bè vậy đó, chúng ta mượn tạm để chúng ta tu. Còn ở trong tâm mình á, là chúng ta sửa hàng ngày hàng đêm. Nên cái người nào á, mà người ta tu á, đắc á, là người nào luôn luôn lúc nào người ta canh đúng cái tâm của người ta. Ví dụ như á, mình niệm Phật mình nhìn tâm mình khỏi lên sân cái mình nhẫn nhục liền, mình đè xuống liền. Khởi lên tham cái mình niệm Phật cho nó qua, cho nó tan ra liền. Khởi tâm giận cái là mình niệm Phật cho nó tan, nó qua liền. Nhìn cái tâm mình, có gì niệm, đừng nhìn mặt của người ta ngoài mà mình niệm. Nhìn tâm mình á, nhìn không phải nhìn bằng mắt đâu, mà nhìn bằng cảm nhận của tâm. Thấy tâm nào biết liền, thấy đang tham biết liền, tham dữ rồi Út ơi. Đó, nhắc mình á. Nha, rồi á đầu nhiều chuyện dữ rồi Tám ơi. Nha, mình ham hố dữ rồi Tám ơi. Đó, mình thích nhiễm trần dữ rồi Bảy ơi. Bắt đầu mình nhắc mở mình. Đó vậy đi vô siêu thị thấy ham ham rồi quên niệm Phật là trời mình tham dữ quá nghe Út. Nha, niệm Phật đi con, mua đồ mua niệm Phật đi nghe. Hoặc giả là thấy người ta đánh số đề mà lại mình biên chép hồi là mê đề nghe, rút lại đi tu nghe Út, để thôi chết đi ma đệ ước à. À có gì như vậy thì mình nhắc nhở mình luôn luôn, nào cũng nhìn tâm mình để tu tập. Người này tu sức sắc lắm, người tu một thời gian sao mau đắc lắm, tại ta tu thẳng chứ tu trực tiếp tu gốc luôn á, tu trong tâm tu ra. Ở ngoài tướng thì mình vẫn mặc đồ, ở ngoài tướng mình vẫn ăn chay, mình vẫn niệm Phật, nhưng mình biết đó là cái phương tiện, đó là cái giúp đỡ mình để mình tu tập mà thôi, chứ cái đó không phải là chứng đắc. Ăn chay không phải là thành Phật đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải ăn chay. Tại vì chúng ta tâm mình còn nhiễm trần, nhiễm trược, mà chúng ta không ăn chay chúng ta bị nhiễm vô càng sâu hơn, chúng ta không thành được. Tụng kinh không phải là thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải tụng kinh. Không tụng kinh tâm mình nó buông lơi, tâm từ không tụng kinh tâm mình nó quên tu, có gì sao thành Phật được. Do đó mình phải tụng. Ví dụ như là vô trong chùa thì không cần phải mặc đồ này, nhưng mà người ta mặc đồ này người ta mới đi chùa được. Tại sao? Tại không mặc đồ này thì không, mình thấy bất kính đối với chư Phật, nên người ta phải mặc đồ đâu đó lành lặn giáo dài rồi thì nó tốt hơn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là qua cái đó để mà chúng ta sửa tâm chính bên trong. Chết đi rồi thì cái tướng này nó hoại diệt, còn nguyên cái tâm đó đó. Nên lúc nào tu mình cũng nhắm cái tâm mình mà thẳng tu, người ta gọi là tu tâm. Mà ai mà tu được cái tâm này rồi, quý vị tu mau đắc lắm, gọi là tu tắc. Nhìn thấy tâm mình tu à. Giống như tôi về nhà mà ông chồng nói một câu tính giận lên, quý vị nhìn thẳng tâm giận mình đó, nó mô Phật quá dễ, con đừng giận ông nữa. Mô Phật. Đó, từ từ tâm mình nó tan ra. Nhưng mà lúc mà nó đã nhập hết vào trong tâm mình rồi, tâm mình toàn sân, tâm mình giận, tâm mình toàn ghen quý vị, thì lúc đó mình làm sao? Rung tay hết quý vị. Có nhiều người biết mình ghen dữ lắm mà quý vị mà không lại cãi nó không được. Đó, biết mình ghen nó dữ lắm mà cãi nó không được. Có cô Phật tử sáng nói nhỏ nhỏ này. Nào quý vị sáng anh ấy, cổ mới tự giận hôm qua. Nào không chết, quý vị cắt tay. Chảy máu đỏ lùm la chứ cái gì. Hỏi sao vậy? Sao làm lung tung beng vậy? Là con tới chùa. Nà, lỡ tới chùa giờ về nhớ Phật, nhớ ông thầy. Đó quý vị. Nhớ rồi bây giờ là không đi không được. Nó mà là đi chùa rồi về càng đi càng nhớ, giờ về cắt tay chơi vậy hả? Đó quý vị là trời ơi, cắt gì hại người ta không, mình phải quá giải chứ. Đó quý vị, mình phải biết hy sinh chứ. Cái nhiều đời nhiều kiếp nhầm khi là có nhân có duyên nhau, chuyện đó mình đâu có cấm. À, nhưng mình phải biết hy sinh, mình Phật tử mình tu hành phải biết hy sinh, phải bảo vệ thầy mình, phải không? Mình làm vậy thì chẳng qua là mình gieo tiếng ác cho người ta, tự nhiên vậy cắt cái tay. À, quý vị, phải không? Mình cũng tới lui, sau đó mình hy sinh, biết thấy Gia Du Đà La không quý vị? Hy sinh cho Thái Tử Đạt Ta đi tu đó. Trong sử sách thì nói lại là ngài đi trong đêm tối trời, ngài lẻn lẻn đi ra, phải không? Trong hoàng cung lẻn lẻn đi ra. Nói thật với quý vị, hai vợ chồng ngồi ngủ chung giường, ổng nhúc nhích cái là biết liền luôn á. Đúng không? Làm sao cái người vợ mà không biết cái người chồng mình ra đi vào đêm khuya vậy đó quý vị. Mà trong cái lúc mà ở chung một hoàng cung vậy quý vị. Giả bộ á, Gia Du Đà La giả bộ nằm nín thinh á, cho Thái Tử Đạt Ta ra đi đó quý vị. Nào xét kỹ về mặt tâm lý rồi. Tại vì trong cái đoạn kinh á, có nói là hai người này đã có hứa nhau từ trước rồi. Trước khi sanh ra kiếp này nè, trong mấy chục kiếp về trước á, thì hai người này đã hứa nhau, gặp nhau rồi trong thời kỳ Đức Phật là Ca Diếp đó. Quý vị, là lúc đó là Thái Tử Siddhartha Đạt Ta là một cái người con của một cái dòng dõi giàu có. Đây, đã cúng dường bằng cách lấy tóc mình để chải cho cái bước chân cho cái Đức Phật đi ngang ấy. Đó quý vị. Và gặp cái cô này trong cái buổi lễ đó đó, nên hai người mới gặp với nhau mà mới hứa hẹn nhau làm vợ chồng. Nhưng mà nếu trong một kiếp nào đó, trong một giờ nào đó, nếu mà cái vị này muốn đi tu thì cái người vợ này sẵn sàng cho người chồng đi tu, đã hứa đó rồi. Đó quý vị, mình làm nhiều đời nhiều kiếp làm vợ chồng nhau. Đó quý vị, khi nào muốn đi tu rồi vợ lẳng lặng cho đi tu, nên kiếp này là kiếp cuối cùng. Nàng Gia Du Đà La quý vị, người chồng mình ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 trong đêm tối trời, thì nói là không hay không biết. Thực tế sao không hay không biết, đừng ngủ chung giường ra đi nhúc nhích nghe cái kẹt cái là biết liền. Quý vị, mà đang lúc canh nữa, mà vua Tịnh Phạn đang canh mà không cho bảo vệ hoàng cung, không cho ra khỏi thành nữa, mà làm sao không biết. Nhưng mà người vợ này đang âm thầm giúp đỡ chồng đi tu đó. Quý vị, đó là cái gọi là hy sinh, phải không? Rồi khi Thái Tử Siddhartha ta ra đi tu rồi là Gia Du Đà La ở nhà cắt tóc ăn chay luôn đó quý vị. Ăn chay luôn, không đờn ca múa hát, không mặc đồ son phấn luôn, ở trong sử để lại đó. Nên này ra đi khỏi hoàng thành rồi thì ở đây là Gia Du Đà La là ở nhà là ăn chay luôn. là không đờn ca múa hát, là không ăn thịt, ăn luôn cái vị tịnh ở trong 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 phòng luôn quý vị. Thấy đó là ta đã là hy sinh rõ ràng luôn. Vì vậy thì mình giờ cũng vậy, nếu mà có yêu thương thì mình cũng phải hy sinh đúng chưa? Quý vị có đâu mà vị cắt tay này nọ mang tiếng cho người ta. Do đó mình phải âm thầm, mình hỗ trợ. Quý vị hy sinh, mình quá giải niệm Phật, rồi mình là trì chú, rồi mình thiền định, rồi mình làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, sám hối, rồi từ từ hồi hướng nó vượt qua những cái tâm lý đó. Những tâm lý vậy thì mình không có trách hận chứ quý vị. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta có nhân duyên nhau, mình đâu có trách nhau cái này. Nhưng mà mình có quyết chí quá giải, quyết chí mình có hy sinh không, là ích kỷ cá nhân riêng tư mình thôi. Quý vị, để mình thỏa mãn cái mong nhớ cái gì đó mà mình thích thôi, chứ mình không có sự hy sinh trong đó. Mình phát tâm Bồ Tát mình hy sinh đi, như Gia Du Đà La hy sinh, nằm nín khe luôn cho đi. Quý vị, vậy này mình hy sinh thì mình cao quý. Quý vị, quý cao quý nhất là đức tánh hy sinh của con người, hy sinh cho người khác đó, nó cao quý lắm. Còn mà mình chớp lấy, mình chụp lấy, mình giật lấy thì còn gì nữa là quý. Không? Mình hy sinh cho người khác, đem đến hạnh phúc an vui cho người khác thì cái đó mới là cái quý. Còn mà chụp mà giành mà được á thì thôi, còn cái đó là quý, ai làm không được. Quý vị phải không? Hy sinh ta làm không được. Nhưng mà giật dành thủ đoạn thì ta làm được. Nhưng mà hy sinh ta làm không được đâu. Nên mình muốn làm cao quý, muốn làm được thì chúng ta hãy hy sinh. Nhân cuối lời chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Chúc quý vị và gia đình thân tâm tu khỏe mạnh và hướng với đạo từ bi, thoát khỏi tham sân si, không còn khổ cảnh nữa, và dưới sống với sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem công đức này hướng về không tận cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.